Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ ba, ngày 16 tháng 2 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về sứ điệp mùa chay của Đức Thánh Cha, sau đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, diễn đàn tự do và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi xây dựng một tương lai xứng với con người. Sáng Chủ nhật 14 tháng 2 vừa qua, nhân dịp viếng thăm một trung tâm dành cho những người vô gia cư gần nhà ga Termini ở Roma, Đức Thánh Cha kêu gọi xây dựng một tương lai xứng với con người. Trung tâm này hiện do Caritas Ý điều khiển. Đức Thánh Cha nói rằng, tôi muốn khuyến khích không những người Công giáo mà tất cả mọi người thiện chí, cách riêng những ai có trách nhiệm quản trị trong các tổ chức, hãy dấn thân xây dựng một tương lai xứng với con người. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, Ngài thực hiện chuyến viếng thăm trung tâm dành cho những người vô gia cư này, nhân dịp Âu Châu đề ra một năm để chống lại nghèo đói và tình trạng bị loại ra khỏi xã hội. Do đó, Ngài kêu gọi thực hiện một sự phát triển đích thực và xây dựng một xã hội công bình và huynh đệ hơn, bởi vì hiện nay, sự tìm kiếm lợi nhuận và quyền lợi riêng tư xem ra đang thắng thế. Sau khi đi bắt tay những người vô gia cư, trong số này có nhiều người di dân, Đức Thánh Cha nói rằng, giáo hội rất yêu thương anh chị em, và giáo hội không bỏ rơi anh chị em. Kể từ khi được thành lập vào năm 1987 đến nay, Trung tâm Caritas dành cho người vô gia cư tại Roma đã đón tiếp trên 1 triệu người. Mỗi ngày trung tâm cung cấp 500 phần ăn. Sau khi viếng thăm trung tâm Caritas dành cho người vô gia cư, Đức Thánh Cha đã trở về Vatican để đọc kinh truyền tin với khách hành hương. Trong bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã dẫn giải về 80 phút thật trong tin mừng theo Thánh Luca như được giáo hội cho lắng nghe trong thánh lễ Chủ nhật vừa qua. Theo Đức Thánh Cha, 80 phút thật trong tin mừng theo Thánh Luca được xây dựng trên sự công bình của Chúa, đấng nâng cao những người hèn mọn và hạ những người kiêu ngạo. Trích dẫn lời của Chúa Giêsu, kẻ sâu rốt sẽ nên trước hết và kẻ trước hết sẽ nên sâu rốt. Đức Thánh Cha nói rằng, sự công bình và mỗi phút thật này sẽ được thực hiện trong nước trời. Ở đó, người nghèo sẽ được an ủi và đón vào bàn tiệc sự sống. Nhưng theo Đức Thánh Cha, những người môn đệ của Chúa Kitô được mời gọi thực thi sự công bình đó ngay trong xã hội ngày nay. Đây là sự công bình mà Ngài đã thấy thể hiện tại trung tâm dành cho người vô gia cư mà Ngài vừa mới viếng thăm. Trong bài suy niệm, Đức Thánh Cha cũng kêu gọi mọi người hãy đọc và suy niệm sứ điệp mùa chay của Ngài, trong đó Ngài đã đặc biệt quảng diễn về sự công bình của Chúa. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đặc biệt chúc mừng các dân tộc Á Châu đang mừng Tết. Ngài đặc biệt nhắc đến Trung Quốc và Việt Nam và các cộng đồng Á Châu khác rải rác trên khắp thế giới đang mừng Tết. Nhấn mạnh đến các truyền thống phong phú của các dân tộc này, Đức Thánh Cha nói, những ngày lễ mà các dân tộc này đang mừng là một dịp ưu biệt để củng cố các quan hệ gia đình và giữa các thế hệ. Tôi cầu chúc cho tất cả có thể bảo tồn và gia tăng gia sản phong phú, gồm những giá trị tinh thần và luân lý, vốn cắm rễ sâu trong văn hóa của những dân tộc này. Tin Roma. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, sự sống con người là một quyền bất khả xâm phạm. Đức Thánh Cha lặp lại khẳng định trên đây, nhân dịp kỷ niệm đúng 1 năm, ngày một phụ nữ Ý là cô Eloana Anglero qua đời, sau khi một tòa án ra phán quyết cắt đứt sự tiếp tế thức ăn và nước uống cho người phụ nữ đã bị hôn mê trong 17 năm này. Sáng thứ Bảy, 13 tháng 2 vừa qua, nhận định về sự kiện này, Đức Thánh Cha nói rằng, sự sống con người là một quyền bất khả xâm phạm, phát xuất từ những nguyên tắc phổ quát. Ngài kêu gọi đề cao cảnh giác trước mọi luật pháp tùy tiện liên quan đến sự sống con người. Trong bài nói chuyện với hàng lâm viện tòa thánh về sự sống, Đức Thánh Cha nói rằng, lịch sử đã chứng minh, thật là nguy hiểm và tai hại cho một quốc gia khi đưa ra những luật xúc phạm đến con người và xã hội. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, nếu không có những nguyên tắc phổ quát cho toàn thể nhân loại thì sẽ có nguy cơ tương đối hóa luật pháp. Theo Ngài, luật luân lý tự nhiên đòi hỏi nhà lập pháp phải tôn trọng con người. Đức Thánh Cha cũng cảnh báo trước nguy cơ khoa học có thể khai thác sự sống con người. Hậu quả không thể tránh khỏi của hành động này là dễ dàng rơi vào thái độ tùy tiện, kỳ thị và chỉ biết quyền lợi kinh tế của kẻ mạnh thế. Tin Port-au-Prince. Các tổ chức cứu trợ công giáo hoạch định tương lai cho Haiti. Trong khi chính phủ Haiti tổ chức 4 ngày cầu nguyện, sau đúng một tháng xảy ra trận động đất, khiến cho trên 200.000 người thiệt mạng và hàng triệu người lâm cảnh không nhà không cửa, các tổ chức cứu trợ công giáo gặp nhau để chuẩn bị công tác cứu trợ cho tương lai. Hôm thứ Năm tuần trước, Đức Cha Bernardito Oza, Sứ thần Tòa Thánh tại Haiti, đã tổ chức tại Tòa Sứ thần một cuộc gặp gỡ quy tụ đại diện của các chi nhánh Caritas. Các tham dự viên cuộc gặp gỡ đã duyệt lại công tác cứu trợ và đề ra các chương trình dài hạn trong các lĩnh vực như giáo dục, nông nghiệp, tái thiết và chuẩn bị đối phó với các thiên tai. Đức Sứ thần Tòa Thánh nói, chúng ta cần phải giúp cho nhân dân Haiti tự túc. Haiti cần sự trợ giúp có tổ chức. Ngoài các đại diện của các chi nhánh Caritas cấp giáo phận tại Haiti, cũng như của các tổ chức Caritas trên khắp thế giới, tham dự cuộc gặp gỡ còn có bà Leslie Ann Knight, Tổng Thư ký của Caritas Quốc tế, Đức Cha Fernando Bagallo, Chủ tịch Caritas châu Mỹ Latin và vùng vịnh Caribe. Bà Knight giải thích, Caritas không chỉ giúp tái thiết các hạ tầng cơ sở bị phá hủy, mà còn bảo đảm cho người dân Haiti một sự phát triển lâu dài và xứng đáng. Cho tới nay, Caritas đã cung cấp thực phẩm cho trên 200.000 người, thuốc men cho 10.000 người và nhu yếu phẩm khác cho trên 60.000 người. Tin Nam Phi. Các nhà lãnh đạo giáo hội công giáo tại Nam Phi tố cáo tổng thống nước này ngăn cản cuộc chiến chống lại bệnh sida bằng cuộc sống đa thê của ông. Trong một tuyên ngôn được cho công bố trước khi Tổng thống Jacob Zuma đọc diễn văn về tình trạng đất nước hôm thứ Năm vừa qua, Hội đồng Giám mục Nam Phi nói rằng, mặc dù hối tiếc vì một vụ ngoại tình mà kết quả là một đứa con gái sinh ra hồi tháng 10 năm vừa qua, Tổng thống Nam Phi vẫn không để lộ một thái độ sám hối nào về hành động ngoại tình này. Theo các đức giám mục Nam Phi, Tổng thống Zuma làm gương xấu trong một xứ sở có số người bị nhiễm HIV cao nhất thế giới. Hồi năm ngoái, đa số cử tri đã dồn phiếu cho ông Zuma, mặc dù ông đã thú nhận nhiều vụ ngoại tình. Vụ ngoại tình cuối cùng của ông, vì bị một tờ báo tại Johannesburg phanh phui, đã bị nhiều người phê bình nặng nề. Tin Bắc Kinh. Một số giám mục thuộc giáo hội thầm lặng Trung Quốc vẫn tiếp tục ăn Tết trong tù. Mặc dù người công giáo và gia đình đã nhiều lần làm đơn, chính quyền Cộng sản Trung Quốc vẫn tiếp tục giam giữ Đức Giám mục Zending, tỉnh Hebei. Cùng với ngài, hiện vẫn còn hai vị giám mục khác đang bị biệt giam tại những nơi không ai biết. Trong khi đó, công an tại Zending đã trả tự do cho hai linh mục thuộc giáo phận này là cha Mahon và cha Hu Baogu, tổng đại diện. Các linh mục thuộc giáo hội thầm lặng tại Trung Quốc thường bị giam tù để buộc các ngài phải gia nhập hội công giáo ái quốc. Trong những tháng vừa qua, gia đình của Đức Giám mục Zending, nhất là những người cháu của ngài, đã cùng với các lãnh đạo giáo dân trong giáo phận kêu gọi ban tôn giáo chính phủ trả tự do cho ngài nhân dịp năm mới, nhưng lời yêu cầu đã không được cứu xét. Đức Giám mục Zending đã bị bắt giữ ngày 30 tháng 3 năm 2009. Đây là giai đoạn diễn ra cuộc gặp gỡ của Ủy ban Tòa Thánh về Trung Quốc. Sau cuộc gặp gỡ, Tòa Thánh đã cho công bố một tuyên ngôn yêu cầu trả tự do cho Đức Giám mục Zending. Đức Giám mục Bauding, 75 tuổi, cũng bị bắt giữ và bị xem là mất tích từ năm 1996. tháng 11 năm 2003, người ta thấy ngài xuất hiện tại bệnh viện Baudin với sự canh giữ của công an. Nhưng vài ngày sau đó, không còn ai thấy bóng dáng vị giám mục này nữa. Vị giám mục thứ hai hiện vẫn biệt vô âm tín là Đức Giám mục Yi Xian, 86 tuổi, cũng thuộc tỉnh Hebei. Đức cha đã bị bắt giữ và mất tích ngày 13 tháng 4 năm 2001. Ngài đã bị cầm tù 30 năm. Lần cuối cùng, ngài bị bắt giữ là tháng 12 năm 1990. Ba năm sau, ngài được trả tự do, nhưng kể từ đó, ngài phải bị cô lập cho đến khi bị bắt giữ lại. Tin Vatican. Có nhiều đồn đoán cho rằng trong công nghị Hồng Y sắp tới, Đức Thánh Cha sẽ chọn thêm 4 vị Hồng Y Á Châu. Nhiều nguồn tin từ Vatican được hãng tin UCA News trích thuật nói rằng công nghị Hồng Y sắp tới có lẽ sẽ diễn ra vào tháng 10 năm nay, và trong công nghị này, Đức Thánh Cha sẽ trao mũ đỏ cho 4 tổng giám mục Á Châu là Đức cha Peter Takeo Okada, Nhật Bản, Đức cha Malcolm Ranjit, Sri Lanka, Đức cha Thomas Menamparampil, Ấn Độ, và Đức cha Charles Maungbo, Miến Điện. Đức cha Okada đã được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị bổ nhiệm làm tổng giám mục Tokyo năm 2000. Ngài hiện đang là chủ tịch hội đồng giám mục Nhật Bản. Đức cha Ranjit, một học giả kinh thánh, đã từng làm thư ký của bộ phụng tự và kỷ luật các bí tích, cũng như sứ thần tòa thánh tại Indonesia. Ngài được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm tổng giám mục Colombo, Sri Lanka, sau cuộc nội chiến kéo dài 26 năm tại nước này. Đức cha Menamparampil, tổng giám mục Guwahati, được biết đến do những hoạt động hòa bình và hòa giải tại miền Đông Bắc Ấn Độ. Đức Thánh Cha đã xin ngài soạn các bài suy niệm cho buổi cẩm đàn thánh giá tại hí trường cổ Colosseum tối thứ sáu tuần thánh năm vừa qua. Riêng Đức Cha Bồ, tổng giám mục Yangon, đã đóng vai trò chủ yếu trong việc tổ chức cứu trợ sau trận bão lụt Nargis tại Miến Điện. Ngoài 4 vị tổng giám mục Á Châu trên đây, nhiều người cũng hy vọng rằng Đức Thánh Cha sẽ bổ nhiệm một vị Hồng Y người Pakistan để nâng đỡ cộng đồng công giáo tại nước này. Rất có thể Đức Thánh Cha cũng sẽ nâng lên bậc Hồng Y một tổng giám mục người Phi Luật Tân để thay thế Đức Hồng Y Ricardo Vidal, người sẽ được 80 tuổi vào năm tới. Hiện nay, Á Châu có tất cả 18 vị Hồng Y, nhưng chỉ có 10 vị còn trong hạng tuổi vào mật nghị Hồng Y để bầu giáo hoàng. Tin Bangkok. Một số tín hữu Lào bị giam giữ cho đến khi từ bỏ đức tin. Một nhóm 48 tín hữu Kitô người Lào tại tỉnh Saravani, miền Nam Lào, hiện đang bị giam giữ cho đến khi ngài phải từ bỏ đức tin. Theo tin được hãng thông tấn UCA News trích dẫn, chính quyền địa phương tại quận Ta Oil đã ra lệnh giam giữ các tín hữu trên đây, sau khi hàng trăm công an quận đã đột nhập vào một nơi thờ phượng tại làng Kakin vào giữa lúc đang diễn ra buổi cầu nguyện Chủ nhật. Các tổ chức theo dõi nhân quyền có tên là Tự do Tôn giáo tại Lào và Quan tâm của Thế giới về các tín hữu Kitô tại Lào đều thuộc lại sự kiện trên đây. Trong một cuộc bố ráp xảy ra ngày 10 tháng Giêng vừa qua, các viên chức chính quyền địa phương đã chĩa súng vào đầu các tín hữu Kitô và lùa 48 người vào một cánh đồng bên cạnh. Đồ đạc của họ bị tịch thu và 6 ngôi nhà bị phá hủy. Tổ chức Quan tâm của Thế giới về các tín hữu Kitô tại Lào cho biết, hiện các tín hữu này phải nằm trên đất và không được tiếp tế lương thực. Nhưng tổ chức này cũng nói rằng cho đến nay, 48 tín hữu này không chịu bỏ đạo. Lào là một nước cộng sản, trong đó 65% dân số theo Phật giáo, chỉ có 1,5% theo Kitô giáo. Trong số này, có 40.000 người là tín hữu Công giáo. Mặc dù Điều 6 và Điều 30 của Hiến pháp Lào bảo đảm quyền tự do tôn giáo và quyền được thực hành đạo của các nhóm thiểu số, nhưng trong thực tế, các tín hữu Kitô vẫn bị bắt hại. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về sứ điệp mùa chay của Đức Thánh Cha. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ngày mai thứ tư lễ tro khởi đầu mùa chay, chúng tôi xin được gửi đến quý vị và các bạn toàn văn sứ điệp mùa chay năm nay của Đức Thánh Cha. Trong sứ điệp có tựa đề "Sự công chính của Thiên Chúa được thể hiện nhờ lòng tin vào Đức Giêsu Kitô", được trích từ thư Thánh Phaolô tông đồ gửi cho giáo đoàn Roma, đoạn 3, từ câu 21 đến câu 22. Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta suy tư về sự công bằng dưới nhiều khía cạnh khác nhau. Hôm nay mời quý vị và các bạn lắng nghe phần đầu của sứ điệp. Anh chị em thân mến, mỗi năm vào dịp mùa chay, giáo hội lại mời gọi ta chân thành xem xét lại cuộc sống của mình dưới ánh sáng những lời dạy của Tin Mừng. Năm nay tôi muốn đề nghị với anh chị em một vài suy tư về chủ đề lớn là sự công bằng dựa trên khẳng định của Phaolô. Sự công chính của Thiên Chúa đã được thể hiện nhờ lòng tin vào Đức Giêsu Kitô. Công bằng, trả cho mỗi người những gì thuộc về người đó. Trước hết, tôi muốn xem xét ý nghĩa của từ ngữ công bằng trong sự sử dụng thông thường với ngụ ý trả cho mỗi người những gì thuộc về người đó, theo thuật ngữ nổi tiếng của Ulpianus, một luật gia La Mã ở thế kỷ thứ ba. Tuy nhiên, trong thực tế, định nghĩa cổ điển này không nêu rõ những gì thuộc về người đó cần được trả cho mỗi người. Điều mà con người cần nhất thì pháp luật lại không thể bảo đảm được cho người đó. Để sống cuộc sống đầy đủ, cần phải có một cái gì đó sâu sắc hơn, chỉ có thể được trao ban như một món quà. Ta có thể nói rằng con người sống bởi tình yêu mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể thông ban, bởi vì người đã tạo ra con người theo và giống hình ảnh của người. Của cải vật chất chắc chắn là hữu ích và cần thiết. Thật vậy, chính Chúa Giêsu đã chăm lo chữa các bệnh nhân, đã nuôi sống các đám đông đi theo người, và chắc chắn người lên án sự dửng dưng vẫn còn khiến cho hàng trăm triệu người ngày nay phải chết vì thiếu thực phẩm, nước và thuốc men. Thế nhưng, đức công bằng phân phối không trả cho con người toàn bộ những gì thuộc về người đó. Con người ta vốn đã cần cơm bánh, thì lại càng cần Thiên Chúa gấp bội. Thánh Augustino nhận xét, nếu công bằng là nhân đức trả cho mỗi người những gì thuộc về người đó, thì công bằng của con người ở đâu, khi mà con người đào thoát khỏi Thiên Chúa đích thực? Nguyên nhân của bất công là gì? Thánh sử Marco chép lại cho ta những lời sau đây của Chúa Giêsu trong cuộc tranh luận vào thời đó về những gì là tinh sạch và những gì là ô uế. Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được. Nhưng chính cái từ con người xuất ra là cái làm cho con người ra ô uế. Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu. Vượt qua vấn đề tức thời về thức ăn, ta có thể tìm thấy nơi phản ứng của những người biệt phái, một cám dỗ thường xuyên nơi con người, là quy trách nguồn gốc của sự dữ, nơi một nguyên nhân bên ngoài. Nhiều ý thức hệ hiện đại giả định rằng, sự bất công đến từ bên ngoài, nên để cho công bằng ngược trị, chỉ cần loại bỏ các nguyên nhân bên ngoài ngăn cản việc thực hiện công bằng là đủ. Cách suy nghĩ này, Chúa Giêsu cảnh báo, là ngây thơ và thiển cận. Sự bất công, hậu quả của sự dữ, không chỉ đến từ những nguyên nhân bên ngoài. Nguồn gốc bất công nằm trong tâm hồn con người, là nơi chứa đựng những hạt giống của một sự đồng lõa bí ẩn với sự dữ. Tác giả Thánh Định cay đắng thừa nhận điều này. Người thấy cho, lúc chào đời, con đã vương lầm lỗi, đã mang tội khi mẹ mới hoài thai. Thật vậy, con người trở nên yếu đuối bởi một ảnh hưởng mãnh liệt, làm thương tổn khả năng hiệp thông với người khác. Từ bản chất, vốn mở ra cho sự chia sẻ tự do, con người lại khám phá nơi mình một trọng lực lạ lùng, làm cho con người khép kín nơi chính mình, và khẳng định mình ở trên và đối kháng với những người khác. Đây chính là sự ích kỷ, hậu quả của tội nguyên tổ. Adam và Eva bị sự dối trá của Satan quyến rũ, chụp lấy trái cây huyền bí, bất tuân lệnh truyền của Thiên Chúa, đã thay thế niềm tin tưởng vào tình yêu bằng thái độ nghi ngờ và cạnh tranh, thay thế thái độ đón nhận và mong chờ vào sự tin tưởng nơi ai khác bằng thái độ cướp đoạt và tự tung tự tác, để rồi cảm nghiệm hậu quả là một cảm giác lo âu và bất an. Làm thế nào con người có thể tự giải thoát khỏi xu hướng ích kỷ này và cởi mở bản thân cho tình yêu? Trên đây là nguyên văn phần 1 trong sứ điệp mùa chay của Đức Thánh Cha. Ngày mai chúng tôi sẽ đọc phần còn lại của bức sứ điệp, trong đó Đức Thánh Cha trình bày ý niệm về công bình trong Cựu Ước và khẳng định Chúa Kitô chính là công lý của Thiên Chúa. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Làm thế nào để thắng vượt cơn nóng giận? Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Nóng giận là chuyện đôi khi không thể tránh khỏi, và bày tỏ được sự nóng giận cũng có thể là điều lành mạnh và nên làm. Nhưng có những cơn nóng giận không lành mạnh, nó có thể tàn phá cả gia đình. Một trong những cơn nóng giận thường xảy ra trong gia đình nhất, đó là cơn nóng giận của cha mẹ đối với con cái. Nó có thể bùng nổ thành những trận cuồng phong mà nạn nhân là con cái. Đó là trường hợp hành hung và gây thương tích cho con cái. Những cơn nóng giận như thế không những gây chấn thương cho con cái, mà cũng để lại những vết thương khó lành trong tâm hồn cha mẹ. Một phụ nữ khoảng 30 ngoài đến gặp một cố vấn hôn nhân để xin được giúp đỡ, vì chị không thể thắng vượt được cơn nóng giận của chị đối với đứa con gái mới 6 tháng tuổi. Trong suốt cuộc gặp gỡ với chuyên gia tâm lý, người đàn bà không rời khỏi chiếc khăn tay và nước mắt không ngừng chảy trên gò má chị. Chị là một tín hữu Kitô rất thuần thành. Chị tin rằng Chúa Kitô đã chết để tha tội cho chị. Nhưng chị nói rằng Chúa không thể nào tha thứ cho chị vì hành động tàn bạo của chị đối với đứa con. Chị kể lại rằng đứa con gái 6 tháng tuổi này bị chứng khóc đêm và làm cho chị mất ngủ. Chị không còn chịu đựng nổi tiếng khóc của nó nữa. Chồng chị là một người đàn ông mà chị cho là vô tích sự. Anh chẳng muốn lay một ngón tay để giúp đỡ chị và dỗ cho đứa bé khỏi khóc. Mỗi khi ở nhà một mình và khi đứa bé khóc, chị dằn xóc đứa bé, đánh nó và ném nó xuống giường. Chị vừa khóc vừa kể, tôi cảm thấy thật khủng khiếp. Con tôi bé bỏng và vô phương tự vệ. Tôi xin Chúa tha thứ cho tôi. Nhưng tôi vẫn cứ cảm thấy rằng Chúa sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Có lẽ Ngài cũng chẳng nghe tiếng tôi. Viện cố vấn hôn nhân và gia đình khuyên người đàn bà nên đem con đi khám nghiệm.
Kết quả chụp hình quang tuyến X cho thấy đứa bé bị thương rất nặng, kể cả bị gãy tay và nứt sọ. Sau đó, người đàn bà và chồng chị phải trải qua nhiều khóa về tâm lý trị liệu. Đứa bé được giao cho một gia đình cha mẹ nuôi. Phải mất một thời gian dài, người đàn bà mới hồi phục. Ngoài những cử chỉ bạo động, cha mẹ còn bày tỏ sự giận dữ của mình bằng nhiều cách. La rầy, mắng chửi, ném chén dĩa là chuyện rất thường xảy ra. Chúng ta thường lên án những cơn giận dữ như thế của bậc làm cha mẹ. Nhưng giúp họ từ bỏ cơn nóng giận không phải là chuyện dễ. Càng cố gắng kìm hãm, thì sự bùng nổ lại càng dữ dội hơn. Lý tưởng của cha mẹ càng cao, thì họ càng cảm thấy xấu hổ hơn khi gặp thất bại. Tham ăn, mê sắc dục, say sưa. Tất cả mọi tính hư tật xấu đều làm cho con người đau khổ. Nhưng vì một cơn nóng giận mà làm tổn thương những người mình yêu thương, một hành động như thế luôn giày vò con người suốt cả một đời. Dĩ nhiên, không phải tất cả mọi người đều có một lương tâm bén nhạy để cảm thấy bị cắn rứt vì những hành động thiếu tự chủ của mình. Nhiều bậc cha mẹ hủy hoại con cái mình bằng những lời mắng nhiếc thô tục mà chẳng bao giờ cảm thấy hối hận. Nhưng phần lớn cha mẹ nào cũng cảm thấy đau đớn vì hành hạ con cái mình. Họ cảm thấy bị tổn thương hơn chính con cái họ. Vì một vài cử chỉ bạo hành đối với đứa con gái của mình, một người đàn bà đã tâm sự như sau. Tôi không thể chịu đựng nổi cái nhìn của con tôi. Cái nhìn ấy còn tệ hại hơn bị chồng đánh. Tôi thương con gái tôi, và tôi chỉ thực sự muốn nó lớn lên trong yêu thương và an toàn. Nhưng tôi vẫn cứ nơm nớp lo sợ một thứ hỏa ngục đang chực bùng nổ trong nó. Để có thể thắng vượt được sự nóng giận, chúng ta cần tìm hiểu các nguyên nhân của nó. Giận cá chém thớt là điều rất thường xảy ra trong cuộc sống. Chúng ta hướng cơn giận về người này, trong khi cơn giận lại xuất phát từ một người khác. Một người phụ nữ bị ông chủ ở sở làm khiển trách. Giận, nhưng có lẽ chị không để lộ một cử chỉ giận dữ nào đối với ông chủ, mà trái lại trút hết cơn giận đó lên người chồng hoặc con cái trong nhà. Một người đàn ông giận mẹ chồng có thể đá vào cửa hay con chó trong nhà. Một người đàn bà giận chồng nhưng lại trút cơn giận lên con cái. Cơn giận trút xuống con cái có khi chẳng ăn nhập gì với chúng. Tức nước vỡ bờ cũng là hình thức giận dữ rất thường thấy trong quan hệ giữa người với người. Vì tự chế hoặc vì một lý do nào đó, chúng ta không thể bày tỏ sự bất bình của mình. Như trong một nồi áp suất, khi bị dồn ép lâu ngày, sự bất mãn sẽ bùng nổ thành những cơn giận dữ mà không gì có thể kìm hãm được. Cũng thế, có những bậc cha mẹ vì sợ tỏ ra cứng rắn với con cái, cho dẫu họ không chấp nhận hành động của chúng, sẽ có lúc không kìm hãm được, và cơn giận sẽ bùng nổ. Tâm bệnh cũng có thể khiến cho con người giận dữ một cách dễ dàng. Ngay cả một chút lo lắng cũng đủ làm cho nhiều người giận dữ. Lo lắng về tài chính, lo lắng về công ăn việc làm, xung đột trong gia đình, và bất cứ một sự khó khăn nhỏ nào cũng có thể góp phần làm bùng nổ một cơn giận dữ. Mất ngủ hay những nỗi lo sợ vì mất an toàn cũng có thể là những yếu tố tạo ra sự bùng nổ. Rất có thể chúng ta không biết được nguyên nhân của sự nóng giận trong chúng ta. rất có thể chúng ta biết được nguyên nhân, nhưng lại thấy mình bất lực để đối đầu với nó, hay tìm ra một giải pháp cho vấn đề. Trong trường hợp này, tốt hơn cả là chúng ta nên tìm sự giúp đỡ của một người khác. Họ có thể là một chuyên gia tâm lý, một linh mục, hay bất cứ một người nào có đủ khôn ngoan và kinh nghiệm, có thể hướng dẫn chúng ta. Giận dữ là một thứ lửa bốc cháy trong tâm hồn chúng ta. Nó không những làm tổn thương người khác, mà còn hủy hoại chính bản thân chúng ta. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương một, Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Sau khi làm đủ cánh cam do, ma quỷ rút lui để chờ gì? Ta sẽ ở cùng ngươi trong lúc gian truân. Ta sẽ cứu gỡ và làm vinh dự cho ngươi. Sau khi làm đủ cánh cam do, ma quỷ rút lui để chờ gì?
Quý vị và các bạn thân mến, xin bắt đầu với câu chuyện vui dân gian kể rằng, có một người nọ bị quỷ hiện lên chặn đường. Quỷ bắt anh ta phải làm một trong ba điều sau đây: một là uống rượu thật say, hai là đốt nhà của mình, ba là giết chết vợ mình. Quá hoảng sợ, người đàn ông đành chọn uống rượu thật say, vì anh ta cho rằng đây là việc làm ít nguy hiểm. Nào ngờ, khi say rượu, anh ta mất hết ý chí, nổi lửa đốt nhà mình. Bà vợ ra can ngăn, anh ta điên tiết giết luôn vợ mình. Rốt cuộc là anh ta đã làm cả ba việc mà tên quỷ đã đề ra. Ma quỷ có rất nhiều mưu mô xảo kế. Khi cám dỗ người nào, chúng vận dụng hết mọi thủ đoạn để hạ gục người đó. Vì thế, khi cám dỗ Chúa Giêsu, ma quỷ đã dùng chích lời của Thiên Chúa để dụ dỗ người. Nhưng Chúa Giêsu không rơi vào bẫy của ma quỷ. Trái lại, Ngài cũng đã dùng lời của Thiên Chúa để cho ma quỷ phải bẻ mặt và bỏ đi. Quả thật, Satan là tên xảo trá. Hắn dùng ngay lời Chúa Cha vừa tuyên bố về Chúa Giêsu ở sông Giô-đan để cám dỗ người. Hắn khích người dùng quyền năng của con Thiên Chúa để thỏa mãn những nhu cầu riêng tư, nhất là khi việc này xem ra không phương hại đến ai. Nhưng Chúa Giêsu không rơi vào bẫy của Sa-tan một cách dễ dàng như chúng tưởng. Tuy người đang đói, nhưng cơn đói không là lý do thúc đẩy người đi tìm thỏa mãn bằng mọi cách. Người trưng dẫn câu chuyện Thiên Chúa cho dân Israel ăn manna trong sa mạc, để cho tên quỷ biết rằng Thiên Chúa là đấng nuôi sống con cái Ngài. Điều quan trọng không chỉ là cơm áo mà thôi. Chúa Giêsu trích dẫn lời sách Đệ Nhị Luật để đáp lại Satan. Người ta sống không phải chỉ nhờ cơm bánh. Thất bại trong cám dỗ đầu tiên, Satan lại bày ra mưu kế khác. Chúa Giêsu không chịu thua vì cái bụng, thì hắn đánh vào cái đầu. Phúc âm theo Thánh Luca đã kể tiếp như sau: quỷ đem Chúa Giêsu lên nơi cao và chỉ cho người thấy tất cả các nước thiên hạ, rồi nó nói với người: tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị, cùng với vinh quang, lợi lộc của các nước này. Vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi, và tôi muốn cho ai tùy ý. Vậy, nếu ông bái lại tôi, thì tất cả sẽ thuộc về ông. Satan quả thật ghê gớm. Hắn biết Chúa Giêsu đã quyết định giữ trọn đời mình để thiết lập nước trời nơi trần thế, hầu đem lại hạnh phúc đời này và đời sau cho con người. Một lý tưởng thật tuyệt vời. Nhưng để thực hiện thì gian lao vất vả lắm, lại không biết có thành công hay không. Satan dụ dỗ Chúa Giêsu quy phục quyền bính của hắn. Đổi lại, hắn sẽ cho người chinh phục cả thế gian một cách dễ dàng. Nhưng Satan đã lầm to. Chúa Giêsu thật sự quyết tâm sống chết cho nước Thiên Chúa, và nước này phải được thiết lập bằng việc thi hành thánh ý Thiên Chúa Cha, chứ không bằng việc tuân phục một quyền lực nào khác. Để đáp lại Satan, Chúa Giêsu nhắc lại, Thiên Chúa mới là đứng nắm chủ quyền trên tất cả các dân tộc. Và Chúa Giêsu trích lời trong sách Đệ Nhị Luật để đáp lại rằng, ngươi phải bái lại Thiên Chúa là Chúa ngươi, và phải thờ lại một mình người mà thôi. Lần cuối cùng, Satan quay sang tấn công trái tim Chúa Giêsu, mà nói, nếu Thiên Chúa gọi ông là con, thì hãy thử xem người có thật lòng yêu thương che chở ông hay không, hay người sẽ bỏ mặc ông trong cảnh gian truân. Thánh Luca kể tiếp, quỷ đem Chúa Giêsu đến Jerusalem và đặt người trên nóc đền thờ, rồi nói với người, nếu ông là con Thiên Chúa, thì đến đây mà gieo mình xuống đi, vì đã có lời chép rằng, Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, để luôn luôn gìn giữ bạn. Lại còn chép rằng, thiên sứ sẽ ra tay, nâng đỡ cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Đợt cám dỗ thứ ba này, Satan không chỉ trưng dẫn lời Thánh Vịnh 91 một lần, mà đến những hai lần để thuyết phục Chúa Giêsu nghe theo hắn. Song lập trường của Chúa Giêsu nào có xoay chuyển, người tiếp tục dùng sách Đệ Nhị Luật, thuật lại lời Thiên Chúa cảnh cáo sẽ tiêu diệt kẻ nào dám thách thức Ngài để đáp lại lời Satan. Ngươi chớ thách thức Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Quý vị và các bạn thân mến, tấm gương mà Chúa Giêsu vừa nêu sẽ giúp chúng ta có được thái độ vững vàng khi phải chiến đấu với mưu trước ma quỷ. Là những người sống lăn lộn giữa dòng đời, chúng ta thường xuyên phải đối phó với những cám dỗ của ma quỷ. Chúng thường tập trung vào ba lĩnh vực: quyền lợi vật chất, tham vọng thống trị và nhu cầu tình cảm. Mưu mô xạo kế của Satan thì thiên hình vạn trạng. Xã hội văn minh phát triển thì các cơn cám dỗ của Satan phát triển theo. Chúng mặc đủ mọi hình thức, khi thì dịu dàng mời mọc, khi thì đe dọa hung hãn. Chúng thường tạo cho chúng ta cảm giác hợp lý, được phép khi đưa ra những lập luận có vẻ vô hại, nhất là trong thời đại hôm nay, khi lợi thú cá nhân được đề cao quá mức và nhu cầu hưởng thụ của con người được kích thích đến mức tối đa. Cái bụng, cái đầu và con tim của chúng ta luôn phải đối mặt với những lời rỉ tai hay những cuộc biểu dương ồ ạt của sự dữ. Lại Chúa Giêsu, Chúa biết rõ con chỉ là những thụ tạo mỏng giòn, lại phải sống lăn lộn giữa bao cạm bẫy của Satan. Ma quỷ thì tinh ranh xảo quyệt, còn con thì thường lơ là, mất cảnh giác. Xin Chúa luôn ở kề bên con mỗi khi con gặp cơn cám dỗ. Xin Chúa nhắc con nhớ rằng, chỉ có thánh ý Chúa Cha mới là tiêu chuẩn tuyệt đối trong đời sống người Kitô. Amen.
Ma quỷ trốn lui, để chờ đi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị và các bạn phần 1 Thư chúc Xuân Năm Thánh và Xuân Canh Dần của Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn. Thư chúc Xuân, Năm Thánh và Xuân Canh Dần. Anh chị em trong gia đình giáo phận rất thân mến. Xây dựng ba mối tương quan của đạo làm người. Thứ nhất, vào thời điểm chuẩn bị bước vào Năm Thánh 2010, Đức cha Benedicto thứ 16 nhắn nhủ cộng đồng dân Chúa Việt Nam hãy dành thời gian Năm Thánh xây dựng ba mối tương quan căn bản của đạo làm người, đó là thể hiện lòng thạo kính đối với Chúa là Cha trên trời, cùng ông bà tổ tiên và các tiền nhân, phát huy tình huynh đệ hiệp nhất đối với nhau trong cộng đoàn dân Chúa là anh em đồng đạo, mở rộng tình huynh đệ liên đới đối với mọi người trong cộng đồng xã hội là anh em đồng bào và đồng loại. Đồng thời, hãy nhìn lại quá khứ, nhìn vào hiện tại và hướng về tương lai để tạ ơn cùng tạ lỗi và xin ơn đổi mới. Tạ ơn Chúa vì ơn huệ Chúa ban, tạ ơn ông bà tổ tiên và các tiền nhân vì đã dày công vun đắp và lưu truyền gia sản đức tin. Tạ lỗi với Chúa, với nhau và với mọi người vì những sai sót. Đồng thời, xin ơn giúp sức, điều chỉnh và bù đắp những sai sót bằng quyết tâm thực thi lời Chúa dạy trong cuộc sống hàng ngày, nhằm làm chứng đạo Chúa là đạo dạy làm con cha trên trời và làm anh em mọi người trong thiên hạ. Sống đạo làm con cha trên trời. Chúa Giêsu mở ra con đường cầu nguyện để gặp gỡ Cha trên trời. Gặp gỡ Chúa để lắng nghe lời Chúa dạy, để tạ ơn Chúa vì ơn huệ Chúa ban. Cầu nguyện như Chúa Giêsu đã dạy, xem kinh lạy Cha như giáo hội đã dạy, xem 20 mầu nhiệm mân côi là nguồn nước trong lành, vun tưới cho các hạt giống hồng ân của Chúa phát triển xanh tươi và đơm bông kết trái vì sự sống dồi dào của con người. Chúng ta cần cầu nguyện trong mọi nơi, mọi lúc, nhất là trong lúc thử thách gian nan, như lời Thánh Phaolô khuyên dạy. Trong gian truân thử thách, anh em hãy kiên nhẫn và chuyên cần cầu nguyện. Vì lẽ, kiên trì cầu nguyện là con đường tiếp nhận ơn an bình và ơn hiểu biết, ơn sức mạnh và ơn đổi mới, giúp mỗi người trong mọi hoàn cảnh tiến bước trong đường lối khôn ngoan của Chúa tạo thành và cứu độ, nhận ra ơn huệ Chúa ban và tạ ơn người. Đến năm 1975, đất nước bước vào một trang sử mới với sự thay đổi chế độ chính trị. Sự thay đổi này dẫn đến những thay đổi trong khung nếp văn hóa xã hội kinh tế cũ, lôi kéo theo những mất mát cho giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Mất mát về dân số, về cơ sở và hoạt động bác ái xã hội. Thế nhưng, hoàn cảnh mới lại là cơ hội Chúa ban cho người Công giáo tập trung nỗ lực xây dựng gia đình cùng cộng đoàn trên nền móng vững chắc là lời Chúa. Lời Chúa trong sách thánh cũng như lời cứu độ nhập thể làm người và ở lại với chúng ta trong bí tích thánh thể, chiếu soi vào cõi nhân sinh ánh sáng chân lý tròn đầy và tình yêu bền vững, cùng thắp sáng lên niềm hy vọng vào sự sống dồi dào và hạnh phúc thật. Nhờ ơn Chúa ban, hình ảnh về một cộng đoàn tín hữu khiêm tốn làm chứng cho lời cứu độ đã tạo nên lối nhìn tích cực của nhiều người trong xã hội về giáo hội. Nhìn giáo hội như một cộng đoàn phục vụ cho sự sống của dân tộc cùng sự phát triển của đất nước. Ơn Chúa ban cho giáo phận hồi phục và phát triển. Trong vài thập niên gần đây, thành phố Hồ Chí Minh phát triển về kinh tế xã hội với nhiều khu công nghiệp, khu dân cư và đô thị mới. Tình hình mới làm phát sinh những nhu cầu mục vụ mới. Trong bối cảnh xã hội đổi mới và phát triển, gia đình giáo phận từng bước phục hồi cùng hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức giáo phận, cùng chung sức xây dựng giáo hội mầu nhiệm, hiệp thông, sứ vụ, nhằm đáp ứng những nhu cầu mục vụ mới. Và nhờ ơn Chúa ban, gia đình giáo phận không ngừng gia tăng và phát triển. Dầu vậy, vẫn còn có những sai sót cần được điều chỉnh và bổ sung, những quan điểm và phong cách cần được đổi mới theo như Chúa cùng giáo hội mong muốn. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 2 của bài chúc thơ.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Trong quyển hồi ký của Albert Durer, một họa sĩ tài giỏi và rất nổi tiếng người Pháp, có ghi lại sự việc sau đây. Khi Albert Durer mới khởi sự con đường tiến thân về nghề họa sĩ, ông đã kết nghĩa thân tình với một cậu học trò cũng nghèo như ông. Hai người đồng ý thỏa thuận với nhau là người học trò nghèo sẽ tận tụy với công việc lao động tay chân để hỗ trợ Albert trong khi ông tiếp tục học vẽ. Sau này, khi Albert thành công đỗ đạt, thì sẽ hành nghề họa sĩ để bạn ông được tiếp tục ngành học vẽ. Nhưng tới ngày Albert thành công ra trường, thì tiếc thay, hai bàn tay của người bạn nghèo đã trở thành chai đá vì công việc nặng nhọc và không thể nào cầm bút vẽ được nữa. Một hôm, trong khi Albert nhìn bạn chấp hai tay lặng lẽ cầu nguyện, thì một tư tưởng đã thoáng qua trong tâm trí ông. Ông tự nhủ, mình sẽ không thể nào làm cho hai bàn tay của bạn trở nên mềm mại để cầm bút vẽ được nữa. Nhưng có thể diễn tả lòng biết ơn đối với người bạn đã không quản ngại vất vả làm lụng với hai bàn tay để giúp mình ăn học thành đạt như ngày hôm nay. Mình biết sẽ phải làm gì rồi. Mình sẽ họa ra hai bàn tay của bạn đang chấp lại đang khi cầu nguyện, như trong lúc này đây. Đó chính là hoàn cảnh gợi ý cho tác phẩm nổi tiếng nhất của Albert Durer, bức họa Hai bàn tay cầu nguyện. Kính thưa quý vị và các bạn, trong ngày mồng 3 Tết hôm nay, chúng ta dâng lời nguyện xin Thiên Chúa thánh hóa công việc làm trong đời sống mỗi người và giúp ta ý thức rõ ràng hơn về giá trị của công việc. Tác giả sách Sáng Thế Ký ghi lại: sau khi tạo dựng con người từ bùn đất và thở sinh khí vào lỗ mũi để con người trở nên một sinh vật, Thiên Chúa đặt con người trong một vườn cây ở Ê-đen để con người cày cấy và canh giữ đất đai. Ngài chúc phúc cho họ và phán: các ngươi hãy tăng gia, sinh sản đầy mặt đất. Hãy bắt đất phục tùng, hãy chủ trị cá biển, chim trời và muôn vật sống động trên quả đất. Qua lời phán bảo đó, ngay từ khi tạo dựng vũ trụ muôn vật trên trời dưới đất, Thiên Chúa đã muốn trao phó cho con người một sứ mệnh cao cả, có thể nói được là tham dự và tiếp tục công cuộc tạo dựng của Ngài. Công việc làm vì thế là một vinh dự cho con người. Thế nhưng, vì tội thất trung của nguyên tổ, nên công việc làm đã mang theo ấn dấu hậu quả của tội lỗi, như lời Thiên Chúa phán bảo ông Adam. Vì ngươi đã nghe lời vợ mà ăn trái cấm, nên đất sẽ bị nguyền rủa vì ngươi. Ngươi sẽ phải cực nhọc mọi ngày trong đời ngươi mới kiếm được miếng ăn từ đất mà ra. Đất đai sẽ trổ sinh gai góc cho ngươi. Ngươi sẽ ăn cỏ ngoài đồng. Sẽ phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn, cho đến khi ngươi trở về với đất, vì từ đất ngươi đã được lấy ra. Sáng Thế Ký chương 4, câu 17 tới câu 19. Đức Giê-xu, con Thiên Chúa, tự nguyện đến trần gian mặc lấy thân phận con người, để chuộc lại tất cả những gì con người đã đánh mất vì tội lỗi. Ngài chấp nhận công việc của nghề thợ mộc tầm thường với hai bàn tay của Ngài, để thánh hóa công việc, hoàn trả ý nghĩa cao cả của việc làm. Trong Chúa Giê-xu và kết hợp với Chúa Giê-xu, vì lòng yêu mến Chúa, tất cả mọi khó nhọc, vất vả trong công việc làm của con người được mặc lấy giá trị cứu rỗi. Trên bình diện nhân loại, công việc làm là phương cách hữu hiệu nối kết con người lại với nhau trong tình tương thân tương ái. Nhờ đó, họ có thể cảm nghiệm được tình đoàn kết huynh đệ. Ca dao Việt Nam có câu, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Hoặc một câu khác, hợp quần gây sức mạnh. Thật vậy, lẻ loi một mình, người ta có thể làm được ít. Nhưng nếu biết hợp tác, chung tay góp sức với nhau, công việc sẽ dễ thành đạt mau lẹ hơn, xuôi chảy hơn và được thành quả phong phú hơn. Vì đó là kết quả của sự cộng tác, chung sức hợp lực. Nhưng nếu chỉ làm một mình và với sức cá nhân, sẽ khó mà đạt tới được. Quý vị và các bạn thân mến! Chỉ cần đưa mắt nhìn lại các nhu cầu căn bản trong cuộc sống mỗi người, từ lương thực hàng ngày đến quần áo che thân, nhà ở che mưa đỡ nắng, chúng từ đâu mà có? Phải chăng chỉ là thành quả của sức lao động cá nhân thôi sao? Thử tưởng nghĩ đến người trồng kẻ tưới, người gặt hái kẻ dệt, người cắt may vân vân. Không ai có thể hoàn toàn tự túc tự cường được. Đời sống của mỗi người chúng ta tùy thuộc vào sức lao động của biết bao nhiêu người khác nữa. Qua công việc làm và sức lao động dưới mọi hình thức và bằng nhiều phương tiện, mỗi người chúng ta có thể siết chặt mối dây liên kết với toàn thể nhân loại hơn. Không ai có thể phủ nhận là tất cả mỗi người chúng ta đều cần nhờ vả lẫn nhau. Bằng cách này hay cách khác. Sống là mang ơn lẫn nhau, không thể bất cần nhau được. Chính qua việc cộng tác, chung tay góp sức trong công việc với tinh thần đoàn kết, là lúc chúng ta bắt đầu cảm nghiệm được niềm vui chân thành và giá trị sâu xa của việc làm. Vấn đề quan trọng không phải là làm nhiều hay ít, nhưng là mỗi người nỗ lực tận dụng tất cả sinh lực, mọi tài năng Chúa ban, với thiện chí và tinh thần trách nhiệm, thay vì để cho lòng ghen tị và sự biếng nhác, ỷ lại, chân chân bén rễ, làm băng hại các sinh hoạt, nhằm mục đích cổ võ sự thăng tiến con người, xây dựng lợi ích chung và một xã hội tốt đẹp hơn trong công lý, hòa bình, tình thương và trên nền tảng giá trị sự sống con người. Lạy Chúa, chúng con cám tạ Chúa đã tạo dựng mỗi người chúng con cách độc đáo, không ai hoàn toàn giống ai. nhưng theo họa ảnh của Chúa, và với một kế hoạch kỳ diệu. Chúa ban tặng mỗi người những khả năng thích hợp để phát triển, và Chúa không bao giờ thất vọng vì những hạn hẹp, thất bại và tội lỗi của chúng con. Xin Chúa thánh hóa công việc hàng ngày trong cuộc sống mỗi người, với tất cả những vất vả, khó nhọc, mồ hôi, nước mắt, để chúng con không chỉ lo tìm kiếm nhu cầu của sự sống thể xác, nhưng qua công việc làm và với ơn Chúa trợ giúp, chúng con sẽ đạt tới sự sống vĩnh cửu. Amen.
Ngày xuân đương nhiên cánh hoa mai vàng lòng thâm nguyên. Nguyện xin bước đường của con đêm ngày có ngày dẫn một mùa xuân chẳng hề tàn, tân trung cho Chúa trên cánh đồng, lúa đang chín vàng chẳng hề bao nắng mưa. Ngày mai bước vào nhà cha đón một mùa xuân chẳng hề tàn.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị.